以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的越南语节目《越南温馨味》与广告。
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt. Chương trình Ấm tình đất Việt do Sở Phát triển Nhân lực trực thuộc Bộ Lao động ủy thác thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn như được trở về với mái ấm gia đình, giúp bạn vơi đi nỗi niềm thương nhớ quê hương. Chương trình Ấm tình đất Việt giúp bạn thu thập nhiều kiến thức về pháp luật và văn hóa nơi đất khách quê người. Chương trình này do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Chương trình Ấm tình đất Việt được phát qua các kênh như Đài Bắc 1 AM 1323 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Đài Tân Trúc AM 1206 kHz lúc 1 giờ đến 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần. Và chương trình này cũng được phát lại qua các kênh như sau. Đài Bắc 2 AM 1188 kHz lúc 18 giờ đến 19 giờ chủ nhật hàng tuần. Đài Đại K AM 621 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Và đài Quang Tây AM 1062 kHz lúc 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, các bạn còn có thể đón nghe chương trình này qua mạng. Địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chương trình Ấm tình đất Việt ngày hôm nay đã làm bạn với các bạn khá là nhiều năm rồi. Tin chắc rằng chúng tôi đã mang lại những thông tin rất là bổ ích cho các bạn. Nếu mà được thì các bạn viết thư gửi về chúng tôi để chúng tôi biết được những cái nhu cầu của các bạn như thế nào mà chúng tôi cải thiện nha. Và thưa các bạn thì chương mục hôm nay cũng sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là chương mục mỗi tuần học một câu tiếng Hoa, rồi đến chương mục thông tin dành cho lao động nước ngoài, chương mục tin tức quê nhà, sinh hoạt thưởng thức và thưởng thức ca nhạc. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa.
Bây giờ để mở đầu cho chương trình Ấm tình đất Việt là tiết mục Mỗi tuần học một câu tiếng Trung.
Xin chào các bạn, mình là Tố Kim, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Mỗi tuần học một câu tiếng Hoa. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học những cái câu có liên quan đến khí cười, xiao qi. Thì trước đây chúng ta cũng đã học xiao qi là gì ha, và những cái tác dụng của nó gây hưng phấn ra sao và có hại cho sức khỏe như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái câu, đó là để ngăn chặn lạm dụng khí cười trong giới thanh thiếu niên, Sở Bảo vệ Môi trường đã đề xuất là cấm giao dịch, mua sắm trực tuyến, cấm hoạt động kinh doanh, không có giấy phép. Câu này khá là dài, Tố Kim sẽ đọc trước một lần cho các bạn nghe nha.
Vì phản trị sinh sao niên lạm dụng xeo chỉ, Hoàn bảo sủ thí chú, chinh trị quảng cầu giao y, chinh trị ủ trào yên trộ.
Sau đây thì Tố Kim xin đọc chậm từng vế một nha.
Vế thứ nhất đó là Vì phản trị sinh sao niên lạm dụng xeo chỉ, tức là để ngăn chặn việc lạm dụng khí cười trong giới thanh thiếu niên. Tố Kim sẽ đọc thật chậm vế này một lần cho các bạn nghe nha.
Vì phản trị sinh sao niên lạm dụng xeo chỉ.
Mời các bạn cùng Tố Kim đọc nhé.
Vì phản trị sinh sao niên lạm dụng xeo chỉ.
Vế thứ hai, Hoàn bảo sủ thí chú, Hoàn bảo
sự thí chú.
Với này có nghĩa là Sở Bảo vệ Môi trường đã đề xuất. Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc nha. Hoàn bảo sự thí chú. Sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng Tố Kim đọc lại hai vế mà chúng ta vừa mới học.
Vì phản chữ chính sao niên lan dụng xiao chi, hoàn bảo sự thí chú.
Để ngăn chặn việc lạm dụng khí cười trong giới thanh thiếu niên, Sở Bảo vệ Môi trường đã đề xuất. Vậy thì Sở Bảo vệ Môi trường đã đề xuất những điều gì đây? Đó là cấm giao dịch mua bán trực tuyến, cấm hoạt động kinh doanh không giấy phép,
Chính trị quảng câu giao y, Chính trị ủ trào yên trộ.
Tô Kim sẽ đọc thật chậm hai vế này nha.
Chính trị quảng câu giao y, Chính trị ủ trào yên trộ.
Tố Kim xin lặp lại một lần nữa và mời các bạn cùng đọc với Tố Kim nha.
Chỉnh chỉ quảng cầu giao y, chỉnh chỉ ủ trào yên trộ. Chỉnh chỉ quảng cầu giao y, chỉnh chỉ ủ trào yên trộ.
Sau đây thì Tố Kim xin giải thích các từ vựng trong câu mà chúng ta vừa mới học. Từ vựng thứ nhất đó là vì. Vì là để, là nhằm. Phản chữ là phòng ngừa và ngăn chặn, thì chúng ta có thể dịch là ngăn chặn ha các bạn ha. Rồi từ vựng tiếp theo đó là xin sao niên. Xin sao niên là thanh thiếu niên. Lan dụng là lạm dụng. Thì từ này Tố Kim nhớ là chúng ta đã học qua rồi ha. Từ vựng tiếp theo đó là xiao chi. Xiao chi là khí cười. Công thức hóa học của nó là N2O.
Hoàn bảo sự.
Hoàn là hoàn chỉnh, tức là môi trường. Bảo là bảo hộ, là bảo vệ. Sự là sở. Do đó, người ta sẽ đọc gọn lại là hoàn bảo sự, tức là sở bảo vệ môi trường. Từ vựng tiếp theo đó là thí chu. Thí chu là đề xuất.
Chỉnh chỉ là cấm.
Quảng cầu là mua bán ở trên mạng, tức là mua bán trực tiếp hay mua bán online ha.
Giao y
là giao dịch. Rồi từ vựng tiếp theo đó là ủ trào. Ủ trào là không có giấy phép kinh doanh.
Yên trò.
Yên trò ở đây là hoạt động, tức là không có giấy phép kinh doanh mà có những cái hoạt động buôn bán. Đó là những cái từ vựng trong câu mà chúng ta vừa mới học ngày hôm nay. Sau đây thì Tố Kim xin mời các bạn cùng nhau đọc lại câu này vài lần nha.
Vì phản chữ chính sao niên lan dụng xiao chi, hoàn bảo sự thí chú, chỉnh chỉ quảng cầu giao y, chỉnh chỉ ủ trào yên trộ.
Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại nhanh một tí nha các bạn.
Vì phản chữ chính sao niên lan dụng xiao chi, hoàn bảo sự thí chú, chỉnh chỉ quảng cầu giao y, chỉnh chỉ ủ trào yên trộ.
Câu này có nghĩa là để ngăn chặn việc lạm dụng khí cười trong giới thanh thiếu niên, Sở Bảo vệ Môi trường đã đề xuất cấm giao dịch mua sắm trực tuyến, cấm hoạt động kinh doanh không giấy phép. Theo Tố Kim thì câu này khá là dài nhưng mà dễ đọc, không có khó các bạn ạ. Nếu mà các bạn chịu khó luyện một tí ha thì các bạn sẽ nói một cách rất là lưu loát. Và chung một ngày hôm nay cũng sẽ được nói là chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tố Kim hy vọng rằng các bạn cố gắng dành thời gian để mà nói tiếng Hoa ha. Nếu mà chúng ta luyện nói thì tin chắc rằng vốn tiếng Hoa của các bạn sẽ ngày càng tiến bộ. Và hẹn các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này nha.
Đầy ánh trời. hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương. Lòng nhớ tới em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn.
Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương phủ đầy vai anh, canh tàn trắng mơ anh.
Lòng lạnh sao rớt vương đầy trời, dòng thác trắng bao la. Chờ sáng đêm chim ca cho đường dài cũng không xa. Người yêu ơi biết chăng anh về?
Người yêu ơi nhớ chăng lời thề?
Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mong. Xuân ơi biết tôi yêu đời,
mùa xuân ơi nói sao nên lời.
Em ơi em dù nhớ vời đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy, anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây.
Anh ơi xuân đến bên thềm rồi nhấp rượu hồng với ti, hết rồi mùa chia ly cho tình xuân vừa ý.
Xin yêu thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi giận hơn.
Xuân nay ta chúc cho mẹ ta vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá.
Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ.
Thông tin di công.
Tô Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay. Thì như chúng ta biết, thời gian gần đây, thành phố Tân Bắc và thành phố Đài Bắc đã dấy lên lo ngại về nạn chuột xuất hiện dày đặc nơi công cộng. Ngay cả vào ban ngày, khá nhiều khu vực đều nhìn thấy bóng dáng của chuột chạy trên đường tìm thức ăn. Vào tháng 3 thì ở khu Thanh Xuyên cũng đã xuất hiện một ca nhiễm virus Hanta, cho đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân lây nhiễm. Chính quyền Trung ương đề nghị các địa phương triển khai xóa nạn chuột dựa theo mô hình phân công phòng dịch, tương tự như là phòng chống dịch sốt xuất huyết. Và gần đây thì tin chắc rằng các bạn cũng nghe được thông tin đó là du thuyền MV Honduras cũng xảy ra các trường hợp bị nhiễm virus Hanta, gây xôn xao dư luận. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là các trường hợp nhiễm virus Hanta thường liên quan đến việc tiếp xúc với môi trường, tức là tiếp xúc với nước tiểu hoặc là phân của động vật ngậm nhấm bị nhiễm bệnh, trong đó có chuột. Thì dù hiếm gặp, virus Hanta có thể lây giữa người với người và có thể dẫn đến bệnh hô hấp nghiêm trọng, đòi hỏi phải theo dõi, hỗ trợ và điều trị bệnh nhân một cách cẩn thận. Con người có thể nhiễm virus Hanta do tiếp xúc với chuột bị nhiễm bệnh, phần của chúng bị cắn hoặc là hít phải bụi bị nhiễm bẩn. Có rất là nhiều loại virus Hanta khác nhau ở những vùng khác nhau trên thế giới với các triệu chứng khác nhau. Và tin chắc rằng có bạn sẽ thắc mắc là tại sao bây giờ thấy chuột hoành hành như vậy ha. Thì chuyên gia cho biết là do trái đất nóng lên, khí hậu thay đổi, khiến cho chuột sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Và để ngăn chặn những bệnh lây truyền qua chuột thì chúng ta nên ngăn chặn phòng chống chuột, không cho chuột xâm nhập vào nơi ở của chúng ta. Bộ Lao động cũng đưa ra những tuyên truyền để ngăn chặn sự phá hoại của chuột. Thì sau đây tôi Kim xin chia sẻ các bạn về tuyên truyền này. Đó là chúng ta nên thực hiện nguyên tắc 3-0 để mà ngăn chặn sự phá hoại của chuột. Thứ nhất là chúng ta không cho chuột đến bằng cách là chặn đường đi của chuột. Thì nếu mà ở nhà, các bạn có thể chặn những cái lỗ hổng ở trên tường, ở trên trần nhà hay là những khe hở xung quanh nhà của mình để không cho chuột chạy vào nhà, chạy vào nơi ở của mình. Thứ hai là chúng ta không cho chuột ở. Không cho chuột ở bằng cách như thế nào? Đó là chúng ta phải dọn dẹp môi trường của mình một cách sạch sẽ, không để đồ quá nhiều ha. Chúng ta nên dọn dẹp sạch để cho chuột không có nơi ẩn nấp. Thứ ba, đó là chúng ta không cho chuột ăn. Khi mà nói đến điểm này ha, thì Tố Kim liên tưởng là chúng ta nuôi chuột giống như chúng ta chờ chó, chờ mèo ăn vậy đó. Thật ra thì không phải. Chúng ta không cho chuột ăn bằng cách là chúng ta không để thức ăn ở ngoài. Đối với thùng rác ha, thì chúng ta phải có nắp đậy lại. Rồi thức ăn á, nếu mà các bạn ăn không hết thì các bạn để vào tủ lạnh hay là để vào những cái nơi nào mà có nắp đậy, không cho chuột đến để mà ăn. Khi mà trong nhà của chúng ta, trong phòng của chúng ta không có thức ăn á, thì không thu hút chuột vào để mà ăn. Còn nếu như mà các bạn để thức ăn ở trên bàn hay là bất cứ nơi nào, chuột nó vào, nó thấy có thức ăn thì nó sẽ viếng thăm các bạn nhiều lần. Đó, cho nên tốt nhất là chúng ta không để thức ăn ở ngoài, để cho nếu mà chẳng may có chuột vào ha, chúng không tìm thấy thức ăn thì chúng sẽ không vào nữa. Thì đó là nguyên tắc 3-0 để cho chuột không xâm nhập vào nơi ở của mình. Thì Tố Kim xin nhắc lại, đó là không cho chuột đến bằng cách là chặn đường đi của chuột. Thứ hai là không cho chuột ở bằng cách dọn dẹp môi trường. Và thứ ba là không cho chuột ăn bằng cách là cắt đứt nguồn thức ăn của chuột. Bộ Lao động cho biết là tác hại của chuột rất là lớn. Ngoài việc là chúng lây truyền bệnh ha, ngoài ra thì chúng còn có thể phá hoại điện nè, đồ dùng ở trong gia đình. Trong chúng ta thì Tố Kim tin chắc rằng ít nhiều các bạn cũng đã từng bị chuột cắn những cái dây điện trong nhà, trong phòng của mình, phải không các bạn ạ? Ngoài ra thì chuột cũng gây thiệt hại thực phẩm lưu trữ và cây trồng. Thì những cái bao gạo, những lương thực mà chúng ta để ở trong nhà thì đôi khi cũng bị chuột cắn. Ngoài ra những bạn mà trồng cây thì cũng có thể là bị chuột đến để mà cắn phá hoại cái cây của mình. Có khi cây mới có lên mầm thôi thì chuột đã đến cắn rồi. Và một cái tác hại nghiêm trọng nhất do chuột gây ra đó là lây truyền bệnh một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên chúng ta nên phòng chống chuột nha các bạn. Phòng chống chuột để bảo vệ sức khỏe của chúng ta cũng như là bảo vệ lương thực nè, thực phẩm nè hay là các thiết bị, các đồ gia dụng ở trong nhà. Do đó các bạn nên thực hiện nguyên tắc 3-0 để phòng chống chuột, không cho chuột vào nơi ở của mình nha. Các bạn thân mến, thì hiện nay ở Đài Loan có rất là nhiều anh chị em lao động bất hợp pháp, hay còn gọi là lao động mất liên lạc. Thì lao động bất hợp pháp cũng như là lao động mất liên lạc là những anh chị em lao động nước ngoài sang Đài Loan làm việc, rồi bỏ ra ngoài, tức là rời bỏ công ty mướn mình hay là chủ mướn mình để đi ra ngoài làm công việc tự do. Hoặc là có những anh chị em lao động hết hạn lao động rồi, không chịu về nước, ở lại Đài Loan làm việc chui, thì như vậy gọi là lao động bất hợp pháp hoặc là lao động mất liên lạc ha. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều các phụ huynh, tức là cha mẹ của tân di dân sang Đài Loan thăm con rồi ở lại luôn. Đôi khi á, họ không phải cố ý mà họ sau khi mà hết hạn visa rồi, vì gia đình con có việc hay là có cần người chăm sóc con cháu thì họ ở lại ha. Hoặc là đôi khi á, họ quá hạn visa mà họ không biết. Thì tất cả các đối tượng này là những đối tượng cư trú bất hợp pháp ở Đài Loan. Nếu mà bị cảnh sát kiểm tra ra ha, thì họ sẽ bị bắt và nộp tiền phạt, sau đó sẽ bị trục xuất về nước của mình. Và nhằm để khuyến khích những người vi phạm pháp luật này có thể tự mình ra đầu thú để mà có cơ hội trở về nước sớm hơn, thì chính phủ Đài Loan đã ra một chính sách gọi là khoan hồng ha. Nếu mà những ai ra đầu thú á, thì sẽ được giảm hình phạt, sẽ được giảm mức phạt, vân vân và vân vân. Và hôm nay thì Tố Kim xin chia sẻ thông tin này cho các bạn ha, cái thông tin mới nhất mà các bạn cần biết để các bạn có thể chia sẻ cho những người mà chúng ta biết được là họ đang có những cái vấn đề về quá hạn cư trú với bất kỳ lý do gì. Thì quy định này nêu rõ ha, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2025, tiêu chuẩn nhận định lý do đặc biệt về miễn giảm mức phạt tại Điều 74/1 Luật Xuất nhập cảnh và Di dân quy định thêm một: nếu trước khi mà cơ quan trật tự an ninh phát hiện người nước ngoài quá hạn cư trú hoặc là công dân không có hộ tịch tự ra đầu thú, thì có thể giảm phân nửa số tiền phạt hành chính. Nếu mà mọi người tự ra đầu thú ha, thì tất cả các bạn sẽ được đối xử một cách rất là nhân quyền. Tuy nhiên, Sở Di dân cho biết là nếu ông bà là người nước ngoài cư trú quá hạn hoặc là công dân không có hộ tịch đã tự ra đầu thú với cơ quan trật tự an ninh, thì các bạn vẫn phải phối hợp thực hiện các điều sau đây. Đó là phải nộp tiền phạt hành chính. Thứ hai là đăng ký văn bản du lịch, tức là làm lại hộ chiếu các bạn ạ. Và thứ ba là xuất cảnh trong thời gian quy định. Đó, thì trường hợp mà chúng ta không tuân thủ quy định thì chúng ta phải nộp toàn bộ mức tiền phạt hành chính. Thì Tố Kim cũng xin nhắc lại ha, là khi mà các bạn tự ra đầu thú ha, thì các bạn sẽ đến cơ quan đầu thú xong rồi thì người ta sẽ kêu các bạn là nộp bao nhiêu tiền đó ha. Nếu mà mình tự ra đầu thú thì cái mức phạt tiền sẽ được giảm phân nửa. Sau đó thì sẽ ghi giấy cho các bạn đi làm lại hộ chiếu, và các bạn phải mua vé máy bay, tự mua vé máy bay nha, về nước của mình. Nếu như mà các bạn không tự ra đầu thú mà các bạn bị cơ quan trật tự an ninh phát hiện và bắt giữ, thì các bạn phải nộp mức tiền phạt theo quy định, không được giảm miễn nha. Và các bạn cũng phải đi làm hộ chiếu lại, tức là đi đăng ký văn bản du lịch, rồi mua vé máy bay, vân 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 vân. Sở Di dân thuộc Bộ Nội chính Đài Loan kêu gọi là các anh chị em lao động nước ngoài bất hợp pháp cũng như là những người cư trú quá hạn hoặc là công dân không có hộ tịch thì nên tự ra đầu thú để tự cho mình một cơ hội sớm trở về nhà của mình. Và hiện tại là thời điểm rất tốt để chúng ta có thể ra đầu thú, đóng tiền phạt nhẹ thôi rồi trở về quê hương của mình với người thân, gia đình của mình nha. Các bạn thân mến, thì hiện nay ha, chúng ta thấy là mùa mưa ở Đài Loan đã đến rồi. Mấy ngày nay ở toàn Đài Loan mưa liên tục phải không các bạn ạ? Và các bạn có phát hiện là hiện nay muỗi khá là nhiều không ạ? Mùa hè nóng nực rồi có mưa nè ha, sẽ khiến cho muỗi sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Và khi mà muỗi sinh sôi nảy nở nhiều đó thì nó sẽ vào nhà của chúng ta, vào phòng của chúng ta và có cơ hội là đốt chúng ta, cắn chúng ta, phải không các bạn ạ? Trong phần cuối của chương trình hôm nay thì Tố Kim xin chia sẻ với các bạn một thông tin là chúng ta phải phòng chống muỗi đốt trong mùa mưa như thế nào để bảo vệ sức khỏe cho mình nha. Các bạn biết không thì ở Đài Loan ha, vào mùa hè đa số thì sẽ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Mà như các bạn biết ha, dịch sốt xuất huyết đường lây truyền của nó là do muỗi, cho nên mùa mưa là cái mùa mà muỗi sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Do đó chúng ta phải đề phòng muỗi truyền bệnh nha. Các bạn có biết không, vào mùa hè thời tiết Đài Loan thường nóng và ấm, thì môi trường này rất là dễ cho muỗi sinh sôi nảy nở, cho nên á chúng ta phải vệ sinh môi trường ở trong nhà và ở ngoài trời sao cho sạch sẽ, không tạo môi trường cho muỗi sinh sôi nảy nở và gây bệnh sốt xuất huyết. Vậy chúng ta phải làm thế nào để có thể loại bỏ môi trường cho muỗi sinh sôi nảy nở đây? Thứ nhất là khi mà chúng ta có những cái chậu hoa mà không có trồng á ha, chúng ta phải loại bỏ, không để cho nó đọng nước. Nếu mà đọng nước vào ở những cái chậu hoa này thì sẽ là một cái môi trường cho muỗi đẻ trứng, và có lăng quăng thì nó sẽ trưởng thành thành muỗi. Và những cái lớp xe, tức là bánh xe mà chúng ta đã bỏ rồi, phế thải rồi, thì chúng ta cũng nên bỏ đi nha, không để ở đó. Tại vì trong bánh xe nó có những cái kẽ, thì khi mà mưa xuống nó sẽ đọng nước vào đó, thì đó cũng là nơi để cho muỗi sinh sản. Chúng ta cũng nên bỏ những cái chai lọ ha, những cái bồn rửa tay mà chúng ta không sử dụng nữa, chúng ta để ở ngoài hiên hay để ở ban công vân 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 vân. Và chúng ta cũng nên làm sạch, rửa sạch mái nhà của mình, tại vì ở mái nhà ha thì nó cũng có những chỗ lồi lõm có thể là tích nước. Thì khi mà có những cái chỗ mà tích nước cho dù nhỏ nhỏ thôi như vậy thì muỗi cũng đến đó để mà đẻ trứng. Đối với các thùng mà chứa chất thải thì chúng ta cũng nên dọn dẹp sạch sẽ, và những cái rác thải ở xung quanh nhà hay nhà mình thì chúng ta cũng nên thường xuyên quét dọn, không để cho có rác rưởi nè, hay là những cái chai lọ bỏ, những cái đồ phế thải, nói chung là những đồ phế thải thì chúng ta nên dọn bỏ đi. Thì trên là những cái cách mà chúng ta dọn dẹp môi trường cho sạch sẽ, không để cho muỗi có nơi sinh sản nha. Và trong mùa hè khi mà chúng ta có dịp đi ra ngoài trời, đi chơi, đi lên núi hay là đi công viên vân vân, thì chúng ta nên chọn quần áo màu sáng và phải dài tay nha các bạn. Tức là chúng ta phải bận quần dài nè, áo thì cũng bận áo dài tay nha. Như vậy sẽ làm giảm cơ hội bị muỗi đốt đó. Và tốt nhất thì các bạn cũng nên sử dụng thuốc chống muỗi một cách phù hợp, tức là chúng ta phải thoa thuốc chống muỗi. Tuy nhiên khi mà các bạn mua thuốc chống muỗi thì các bạn cũng nên xem kỹ thành phần của nó, coi là có tác hại lên da của mình hay không. Và tốt nhất là chúng ta xịt ở trên quần áo của mình ha, đừng có mà xịt trực tiếp lên da của mình để tránh bị dị ứng da nha. Và để tránh cho muỗi bay vào trong nhà của mình thì chúng ta nên đóng chặt cửa. Tốt nhất là các bạn nên làm cửa lưới nha, và đóng chặt cửa lưới. Và các bạn nên sử dụng đèn bắt muỗi hoặc là dụng cụ đuổi muỗi. Các bạn có biết không, ngày xưa người ta nói ha, ở lầu cao thì không có muỗi, tại vì muỗi không có bay lên cao được. Tức là lầu 5 trở lên thì rất là ít muỗi, nhưng mà bây giờ muỗi nó cũng rất là khôn. Nó có thể ngồi thang máy để mà lên với chúng ta ha. Khi mà chúng ta ngồi thang máy ở dưới tầng thấp thì nó bay vào trong thang máy luôn. Rồi khi mà chúng ta lên tới trên cao, chúng ta mở thang máy ra thì nó cũng bay ra. Do đó, bất kể là bạn ở trên lầu nào, thì các bạn cũng nên phòng chống muỗi bay vào nhà của mình bằng cách là chúng ta nên làm cửa lưới và có những cái thuốc chống muỗi hay là đèn bắt muỗi hay dụng cụ đuổi muỗi vân vân để tránh bị muỗi đốt khi chúng ta nghỉ ngơi ở trong nhà nha. Vâng, thưa các bạn, thì trong chương mục thông tin dành cho lao động nước ngoài ngày hôm nay, tôi Kim đã chia sẻ các bạn những thông tin như là nguyên tắc 3-0 ngăn chặn chuột để cho chuột không vào nơi ở của mình mà cắn phá đồ dùng, dây điện hay là gây bệnh vân vân. Rồi mùa mưa thì chúng ta nên phòng chống muỗi, không cho muỗi đốt để ngăn chặn muỗi lây bệnh cho mình, cũng như là các anh chị em lao động mất liên lạc có thể ra đầu thú để được hưởng mức phạt giảm phân nửa và thuận lợi trở về quê hương của mình. Thì chương mục hôm nay cũng sẽ được tạm dừng nơi đây. Tố Kim cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn các bạn tuần sau các bạn nhé. Tất cả những tuyên truyền, quảng cáo trên do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động cung cấp.
Đây là chương trình Ấm tình đất Việt qua Đài Phát thanh Đài Loan. Chương trình được phát trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, trên kênh Tân Trúc AM 1206 kHz từ 13 giờ đến 14 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần.
Sẽ được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 kHz vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày.
Trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và trên kênh Quang Tây AM 1062 km từ 8 giờ đến 9 giờ tối cùng ngày.
Hoặc bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là 3wtaiwanradio.com.tw.
Xin chú ý. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi theo 3 cách sau. Không nhập khẩu trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài. Không mua online các sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc. Hãy vứt sản phẩm thịt không rõ nguồn gốc vào thùng rác thường, không được vứt vào thùng rác chứa thức ăn thừa. Hoặc gọi đến số 0800-039-131 để thông báo thu hồi. Ngoài ra xin lưu ý, nhập trái phép các sản phẩm thịt từ nước ngoài sẽ bị phạt tối đa 7 năm tù và còn bị phạt 3 triệu đài tệ. Nội dung quảng cáo này do Cục Kiểm dịch và Phòng dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cung cấp.
Chân tôi thinh lặng bước trên con đường một người mới vừa qua, hình dáng thân thuộc yêu thương. Người mới bước bên em, đôi bàn tay đang nắm chặt. Người ta khẽ cười nói như chứng minh tình yêu. Người yêu cũ có người yêu mới bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng im nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới bước bên em đoạn đường đi tới. Người ta thay thế tôi yêu em, thay thế tôi bên em, thay thế tôi quan tâm về em. Ngày mai tôi lại yêu một người giống em bây giờ. Người ta sẽ hơn trách tôi bất công vì còn thương em. Hình dáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình. Lặng bước trên con đường một người mới vừa qua, hình dáng thân thuộc yêu thương. Người mới bước bên em, đôi bàn tay đang nắm chặt. Người ta khẽ cười nói như chứng minh tình yêu. Người yêu cũ có người yêu mới, bước qua tôi nghe tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới, bước bên em đoạn đường đi tới. Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em. Ngày mai tôi lại yêu một người giống em bây giờ. Người ta sẽ hơn trách tôi bất công vì còn thương em. Hình dáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình. Sài Gòn lạc nhau là mất kẻ ở người đi lối vô tình.
Quê hương của tôi.
Tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với bản tin đến từ quê hương ngày hôm nay. Trước đó, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. Việt Nam lần đầu tiên thắng giải thử nếm cà phê thế giới. Cầu qua sông Sài Gòn hình thành. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Theo nguồn tin từ tờ Thủ trưởng Online, Lê Quang Cường, đại diện Việt Nam vừa giành thành tích cao nhất tại cuộc thi thử nếm cà phê thế giới 2026, đánh dấu lần đầu Việt Nam giành vị trí quán quân của đấu trường thử nếm cà phê danh giá bậc nhất thế giới. Thông tin Lê Quang Cường trở thành quán quân đã được cộng đồng Specialty Coffee quốc tế chú ý mạnh khi cuộc thi năm nay diễn ra tại Bangkok trong khuôn khổ sự kiện World of Coffee Bangkok 2026. Đây cũng là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Thái Lan và Đông Nam Á. Cuộc thi nếm thử cà phê thế giới năm nay diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại Quốc tế Bangkok, quy tụ 46 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Theo ban tổ chức, đây là cuộc thi kiểm tra khả năng cảm quan cà phê ở cấp độ cao nhất, nơi các thí sinh phải phân biệt chính xác ly cà phê khác biệt trong các tam giác thử nếm dưới áp lực thời gian cực lớn. Trong mỗi lượt thi, thí sinh phải đối mặt với 3 ly cà phê, trong đó có 2 ly giống nhau và 1 ly khác biệt. Người chơi phải dùng khứu giác, vị giác và kinh nghiệm cảm quan để tìm ra ly lệch nhanh nhất có thể. Lê Quang Cường với khả năng làm chủ khứu giác, vị giác tuyệt vời, sau khi vượt qua vòng sơ loại, tứ kết và bán kết, 4 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Lê Quang Cường đã vượt lên toàn bộ đối thủ nhờ tốc độ, độ chính xác cùng khả năng cảm nhận mùi hương, vị giác và sự tập trung vượt trội để giành chức vô địch. Việc đại diện Việt Nam đạt thành tích cao nhất được xem là dấu mốc đáng chú ý với ngành specialty coffee trong nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng đại diện mạnh mẽ trên bản đồ cà phê chất lượng cao toàn cầu. Ban tổ chức đã nhận định đại diện Việt Nam sau trận đấu, đó là Lê Quang Cường đã vượt lên trên tất cả, chứng minh tốc độ vượt trội, độ chính xác tuyệt đối cùng khả năng làm chủ khứu giác, vị giác và sự tập trung để giành lấy danh hiệu cao quý nhất. Trong những năm gần đây, cộng đồng Specialty Cafe Việt Nam phát triển nhanh với sự xuất hiện của nhiều quán cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế, không còn chỉ được biết đến như Cường Quốc, Robita. Việt Nam dần gây chú ý nhờ các dòng cà phê chế biến đặc sản và năng lực cảm quan ngày càng chuyên nghiệp. Báo chí Thái Lan cũng đưa tin về World of Coffee Bangkok 2026, nhấn mạnh Đông Nam Á đang trở thành trung tâm mới của ngành cà phê đặc sản toàn cầu, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường nổi bật nhất khu vực. Tờ Tôi Cho Online còn đưa tin, theo kế hoạch, toàn bộ kết cấu vòm thép cầu đi qua sông Sài Gòn sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Vũng Tàu trước khi lai dắt về công trường vào đầu tháng 8 năm 2026. Chiều ngày 11 tháng 5,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường và ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành đã đến công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chứng kiến công tác chuẩn bị cho mẻ đổ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính. Đây là dấu mốc quan trọng đưa dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm. Xã Lai Dắt vòm thép mang hình tượng lá dừa nước từ Vũng Tàu về công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là một công trình biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, được khởi công vào cuối tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 720 mét, nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187 mét, mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi 6 đến 11 mét. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông truyền rộng 80 mét và cao 10 mét nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Được công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí như món quà tri ân người tiêu dùng, người dân thành phố Hồ Chí Minh, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc văn hóa mới của thành phố, đồng thời mở ra thêm không gian công cộng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm đô thị và chất lượng sống cho người dân. Về tiến độ cụ thể, ông Trần Văn Thi, giám đốc ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị tư vấn quản lý dự án cho biết, tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công kết cấu mố trụ bê tông cầu chính, sẽ phấn đấu tập trung nguồn lực hoàn thành phần kết cấu trong tháng 6 năm 2026. Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước, thiết kế kiến trúc được đánh giá độc đáo bậc nhất Việt Nam hiện nay. Hạng mục này đang được công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng tăng tốc gia công đồng loạt tại 4 nhà máy ở An Hạ, Bình Chánh, Long An và Vũng Tàu. Khối lượng hoàn thiện hiện đã vượt mốc 60%. Theo kế hoạch, toàn bộ kết cấu vòm thép sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Vũng Tàu trước khi lai dắt về công trường vào đầu tháng 8 năm 2026 để tiến hành lắp dựng chính thức. Đây là hạng mục đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công. Song song với cầu chính, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn do công ty xây dựng số 1 thi công hiện đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 2026. Hiện nay, trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Theo kế hoạch, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp 2 tháng 9. Theo ông Cường, đây là công trình có độ khó rất lớn, không chỉ về kỹ thuật mà còn đòi hỏi yêu cầu cao về mỹ thuật và tính biểu tượng đô thị. Điểm đáng chú ý là phần lớn các khâu triển khai đều có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong nước. Điều đó cho thấy năng lực của doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước được khẳng định ở những công trình quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và mang dấu ấn biểu tượng cho thành phố. Với tiến độ hiện nay, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang từng ngày hình thành trên dòng sông Sài Gòn, nó trung tâm hiện hữu và trung tâm hành chính, chính trị mới ở Thủ Thiêm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần làm đẹp cảnh quan ven sông, gia tăng sức hút du lịch và mang đến thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại cho người dân và du khách.
Năm anh 20, em mới sinh ra đời. Ngày anh 40, em cũng vừa đôi mươi. Tình đời nhiều lúc miệng mai, cuộc đời nhiều đắng nhiều cay, vui đó sầu đây. Năm anh 20, em mới sinh ra đời. Keep so. năm anh 20, em mới sinh ra đời. Ngày anh 40.
Tiết mục sinh hoạt thường thức.
Tất Kim xin kính chào các bạn. Hôm nay Tất Kim sẽ được các bạn khám phá khu Takao Hamashin ở thành phố Cao Hùng. Các bạn thân mến, Cao Hùng còn được gọi là thành phố biển. Tại vì sao? Đúng vậy, tại vì Cao Hùng nằm sát biển các bạn ạ. Và trước đây thành phố Cao Hùng cũng là một khu công nghiệp nặng. Và để xóa bỏ ấn tượng trong lòng mọi người về thành phố Cao Hùng là một khu công nghiệp nặng, thì chính quyền địa phương đã lên kế hoạch cải thiện giao thông cũng như là không gian, chẳng hạn như là xây dựng tuyến tàu điện ngầm metro và cải thiện sông Ái Hà cũng như là cảng Cao Hùng để biến nơi đây trở thành một thành phố mang đậm tính nhân văn. Cuối năm 2015, sau khi nhà máy luyện dầu Cao Hùng của công ty CPC Corporation Taiwan ngừng hoạt động, thì các nghị đề mới về nhân văn được đưa vào Cao Hùng. Vào mùa xuân và mùa thu hàng năm thì chính quyền địa phương ở Cao Hùng đã tổ chức lễ hội nghệ thuật mùa xuân và liên hoan phim Cao Hùng mà các fans hâm mộ không thể bỏ qua. Và các lễ hội này được tổ chức với thời gian là 4 tháng. Với các lễ hội như thế này, thành phố Cao Hùng dần dần nổi tiếng trên khắp Đài Loan và cả thế giới và đã đưa thành phố cảng Cao Hùng thoát ra khỏi một cái ấn tượng của mọi người, đó là thành phố cảng Cao Hùng là sa mạc của văn hóa. Khi mà nói đến thành phố cảng Cao Hùng thì chúng ta không thể nào không biết đến khu Hamashin là một trong các thành cổ của Cao Hùng. Thành cổ Hamashin nằm ở khu Cổ Sơn ngay trên đường ray xe lửa cũ về phía Bắc. Vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần cũng như là những ngày nghỉ lễ thì nơi đây người xe chen chúc áo quần như nem. Xe du lịch loại lớn thì luôn bị hạn chế không cho lái vào khu vực này mà phải đậu xe tại sân đỗ xe ở bến tàu Hương Tiêu để du khách đi bộ đến khu phố cổ. Nhân đây thì Tố Kim cũng xin nói về nguồn gốc của cái tên Hamashin. Thì tên này được dịch theo phiên âm từ bờ biển của tiếng Nhật. Trước kia nơi đây có hai đường ray xe lửa chạy ven bờ biển thông đến cảng, tức là ga xe lửa cảng Cao Hùng. Thì giao thông nơi đây rất là đông đúc và người dân địa phương thì dùng tiếng đài Hamashin để gọi khu này. Vùng đường ray xe lửa ở khu Hamashin trước kia thuộc Cục Quản lý Đường sắt Đài Loan về phía Nam, nay đã được Cục Văn hóa cải tạo thành khu văn hóa đường sắt cảng Cao Hùng. Phía nam của khu vực này nằm cận bến cảng Cao Hùng và khu phố nghệ thuật Pier 2. Khi mà các bạn đến đây vào những ngày nghỉ lễ, thì các bạn sẽ thấy là, wow, người ở đâu mà đông quá như vậy? Các bạn có biết không, tại sao lại như vậy? Tại vì giao thông ở đây rất là thuận tiện. Cảng Cao Hùng á, nằm ngay cửa của trạm Si Tử Quan, tức là Vịnh Tây Tử. Trạm này là trạm cuối của tuyến xe điện metro màu cam của Cao Hùng. Do đó, mọi người rất là tiện khi mà đến đây, chỉ cần ngồi xe điện metro thôi đến trạm cuối, đi ra khỏi trạm là đến Vịnh Tây Tử để ngắm cảnh hoàng hôn. Như các bạn biết, ở Cao Hùng thì cũng có rất là nhiều danh lam thắng cảnh, nhưng mà được ngắm cảnh hoàng hôn ở Vịnh Tây Tử Si Tử Quan là một điều vô cùng hạnh phúc, và đây là một cảnh đẹp nổi tiếng trên khắp Đài Loan đó các bạn ạ. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho khu này rất là đông người vào những ngày thứ bảy chủ nhật cũng như là ngày lễ ha. Và như Tố Kim vừa mới chia sẻ các bạn là ở Cao Hùng có rất là nhiều danh lam thắng cảnh, trong đó có khu văn hóa lãnh sự quán Anh Quốc. Trong khu văn hóa lãnh sự quán Anh Quốc thì bao gồm dinh thự lãnh sự quán Anh Quốc Takao ở trên gò núi và lãnh sự quán Anh Quốc Takao, tức là phòng thực nghiệm thủy sản cũ dưới gò núi. Ngoài ra nơi đây còn có điện Vũ Đức ở trên đường lên núi. Và cho đến nay thì Điện Vũ Đức vẫn còn bảo tồn kiến trúc theo phong cách của Nhật Bản, vì vậy mà thu hút rất nhiều du khách đến đây tham quan. Người xưa thường có câu trăm sông đổ về biển cho thấy lòng biển bao la như thế nào. Thành phố có vĩ đại hay không là do sức bao bọc của nó. Vì có bao dung nên có thể tái tạo ký ức lịch sử chung của thành phố và biến nó trở thành cái nôi văn hóa của thành phố Cao Hùng. Di dân là tính cách của thành phố Cao Hùng. Tính cách này được bắt nguồn từ vùng Mahasin và Diễn Sẩn, tức là Diêm Trình. Vùng Diêm Trình là vùng được khai phá sớm nhất tại Cao Hùng, chỉ sau Hamasin. Để biết được quá trình hưng thịnh của Cao Hùng và khu cảng, thì các bạn có thể tìm đến quán cà phê có một phong cách cổ xưa trên con phố cổ, thiết kế theo dạng bàn cờ tại khu vực Giang. Thì người dân sẽ cho chúng ta biết là ở đây có những cái nghề cổ xa xưa như là nghề tháo dỡ tàu biển, nghề may quần áo v.v. cũng như là những nghề mới đang trỗi dậy ở khu này. Thì các bạn sẽ cảm nhận được sự lạc quan của người dân nơi này, tại vì họ cho rằng đây là quy luật, có thịnh thì có suy, có cũ thì có mới. Và điều quan trọng là tất cả những điều này đều là những đề tài phong phú cho những người làm công tác sáng tạo văn hóa. Việc này sẽ giúp cho thành phố Cao Hùng có nhiều câu chuyện hơn, thu hút mọi người đến đây tham quan nhiều hơn. Hiện nay khi nhắc đến thành phố Cao Hùng thì lớp trẻ thường nghĩ đến khu phố nghệ thuật The Pier 2 nằm ở cuối đường Đại Dũng trong địa phận bến tàu của khu Diêm Trình. Hiện khu này là thực địa quan sát hot nhất của nhóm nghệ nhân trẻ. Khu The Pier 2 nằm trong khu xưởng đóng sửa chữa tàu thứ 3 của cảng Cao Hùng, cũng tức là bến tàu số 2, được xây dựng vào năm 1973. Khu này vốn là cái kho cũ nằm bên cảng khẩu. Trước năm 2000 thì khu này không có nổi tiếng gì hết, tại vì đó là một khu kho cũ thôi ha. Nó đã bị bỏ hoang, bỏ trống rất là nhiều năm rồi. Tuy nhiên có một sự kiện khiến cho khu này nổi tiếng trở lại, đó là vào năm 2000, hoạt động bắn pháo hoa chào mừng lễ quốc khánh Đài Loan được di dời xuống Cao Hùng tổ chức. Hoạt động này đã ngẫu nhiên phát hiện không gian bỏ trống này mang đầy tính thực nghiệm. Tuy nhiên, như nãy Tố Kim có chia sẻ các bạn là khu này bị bỏ trống rất là lâu rồi, cho nên đơn vị tiếp nhận đã tiến hành cải tạo không gian, chỉnh tu kiến trúc cổ xưa này và công trình được hoàn thành vào năm 2000. Ban đầu thì khu The Pier 2 chỉ giới hạn ở khu nhà kho Đại Dũng nằm cuối con đường Đại Dũng. Nhưng những năm gần đây thì khu này được dần dần nới rộng đến nhà kho Đại Nghĩa, tức là nằm ở cuối đường Đại Nghĩa, và khu nhà kho Bồng Lai ở cuối đường Thất Hiền. Công năng định vị khu này là nơi giao lưu và căn cứ địa sáng tạo nghệ thuật ngày càng hoàn mỹ hơn. Sau khi mà nghe Tố Kim giới thiệu thì các bạn thấy thành phố Cao Hùng là một thành phố biến đổi không ngừng và nó thay da đổi thịt trong từng thế kỷ. Từ một thành phố cổ cho đến nay đã tìm được tương lai của mình, lấy việc xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển, thể hiện sức sống mạnh mẽ của một thành phố lớn tại miền Nam Đài Loan. Và gần đây thì thành phố Cao Hùng đã trở thành một thành phố nghệ thuật với rất là nhiều hoạt động nghệ thuật lớn nhỏ được liên tiếp tổ chức tại nơi đây, cũng như là các ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đến đây biểu diễn, từ đó thu hút một lượng lớn du khách đến thăm thành phố cảng biển này.
Các bạn thân mến, chương trình Ấm Tình Đất Việt xin được tạm dừng nơi đây. Xin hẹn gặp lại tuần sau cũng trên kênh Đài Bắc 1 AM 1323 kHz, kênh Tân Trúc AM 1206 kHz vào lúc 1 giờ đến 2 giờ trưa, và được phát lại trên kênh Đài Bắc 2 AM 1188 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối cùng ngày, và cũng được phát lại trên kênh Đại Khê AM 621 kHz và kênh Quang Tây AM 1062 kHz vào lúc 8 giờ đến 9 giờ tối. Và các bạn cũng có thể thu nghe trên mạng, địa chỉ của mạng là www.taiwanradio.com.tw. Chương trình này do Tổng cục Phát triển Nguồn Lao động Bộ Lao động ủy thác thực hiện.
以上越南语节目《越南温馨会》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Thank you. chết trong mùa nhớ. Người về lặng lẽ, tình vẫn bơ vơ. Thà rằng chôn kín mong ước xa nhau.